Hồi 21, dạo cung Bắc Hoa lắng nghe Bắc Hoa Đế Quân thuyết pháp. Phật sống tế công giáng ngày 23 tháng 3 năm Canh Thân 1980. Thơ: Thanh sơn bán nguyệt thủy sàng lưu, đạo khách tâm đàm phim biển châu. Trúc ảnh thanh lương trừ thử nhiệt, thân vô quái ngại lạc du du. Dịch: Nước trên núi biết, mảnh trăng treo khách đạo hồ, tấm gác mái chèo, bấm chút quạt nồng thêm nóng bức. Thân không ràng buộc sướng làm sao? Tế Phật: Tu đạo như đi thuyền, phải dùng trí tuệ cùng ánh mắt cao sáng, phân biệt phương hướng, còn không biển khổ bao la, chỉ một chút không cẩn thận, thuyền bị đắm chìm. Đáng lý dùng thuyền để độ người mà thành ra sát hại sinh mệnh, do đó kẻ tu đạo phải dựa vào trí tuệ để ngộ đạo, đạo ở ngay tâm ha phải vào chốn núi sâu tìm kiếm sao? Trèo cây tìm cá, cuối cùng chẳng được, duyên mộc cầu ngư, chung bất khả đắc, mọi người đều cho mình là phải, kẻ khác là trái, cuối cùng biết tin ai là đúng. Lão Tăng cho hay là tự tin ở mình sẽ được cứu độ. Mình ở đây chính là chân ngã, tức cái tôi chân chắc. Kẻ không tin nơi vị chủ tể của chính mình là cái ta chân thật ở trong ta, thì kẻ đó làm sao có thể tu thành đắc đạo nổi. Bữa nay giờ viết sách đã tới, thầy sẽ hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm cõi thánh. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật: Bữa nay thầy trò mình sẽ dạo thăm cung Bắc Hoa, ra mắt đức Bắc Hoa Đế Quân, xin ngài thuyết pháp để sách Thiên Đàng Du Ký có thêm nhiều ánh sáng. Dương Sinh: Dạo thăm cõi trời ngũ lão đã mất nhiều thời giờ, bữa nay lại tới cung Bắc Hoa, phong cảnh mới hiện ra, phóng tầm mắt nhìn cảm thấy tối tăm lạnh lẽo, không khí ẩm thấp. Là tại sao? Thế Phật: Bắc Hoa là tinh hoa khí nước kết thành, do đó mới có cảm giác như vậy, muốn rõ hơn phải thỉnh ý Đức Đế Quân chỉ giáo. Dương Sinh: Thưa phải, theo thầy xuống đài sen, càng đi tới cảm giác càng thoải mái, phía trước cung điện nguy nga, trông giống như thủy tinh, cung trong suốt sáng choang. Đứng bên ngoài nhìn rõ hết, phía trong ánh sáng ngờ tỏa như đèn che chiếu trong mưa chói lòa. Tới trước điện thấy phía trên có năm chữ Bắc Hoa Thủy Tinh Cung, hào quang lóa cả mắt khiến người ta phải thần phục. Trong điện có một vị tuổi tác khá cao, vẻ mặt trang nghiêm hiền hòa mỉm cười. Thế Phật: Mau hướng tới Bắc Hoa Quân hành lễ. Dương Sinh: Đệ tử là Dương Sinh bữa nay phụng chỉ theo thầy tới cung Bắc Hoa lễ mừng ra mắt Đức Đế Quân, cung kính mong ngài khai mở lý đạo nhiều cho. Bắc Hoa Đế Quân: Bắc Hoa là nơi phong cảnh huy hoàng tráng lệ, bắc phương nhâm quý thuộc thủy, do đó mà Dương Sinh cảm thấy lành lạnh. Mặc dù tiết trời về mùa hạ, song ở đây cũng như ở trong nhà có máy lạnh, uống nước lạnh vẫn không cảm thấy lạnh cống. Bắc Hoa như nhà mùa hạ, gắn máy lạnh, quả là nơi thánh địa để nghỉ hè. Một người có đầy đủ sức đạo vào nơi cảnh giới này sẽ cảm thấy thư thái mát mẻ. Ngược lại thân thể yếu đuối sẽ sinh nhiều bệnh. Người âm khí dư thừa tới Bắc Hoa sẽ đông cứng mà chết. Bởi vậy, người đời phải lấy tâm ôn hòa đối xử với nhau thì ngày sau tới Thủy Tinh Cung tại cõi trời ngũ lão mới được sống cảnh trong lành, sảng khoái. Còn nếu như người nào mà giữ tâm lãnh đạm vô tình hay hiểm độc, thân mình sẽ đầy khí âm. Khi gặp sự giá lạnh, ở nơi đây ắt biến thành băng đấm cao ba thước, sẽ lạnh giá hoài. Băng đấm tam xích phi nhất nhập chi hàng, cửa âm phủ sẽ tự nhiên mở rộng nghinh đón kẻ đó vào. Dương Sinh: Đức Đế Quân nói rất có lý, người đời phải giữ lòng nhiệt thành với đạo, xưa mới có thể quân bình và thích nghi nổi với cái nóng và cái lạnh. Nếu như lãnh đạm vô tình với đạo, ắt là tự đoạn tuyệt với hoài bão của trời đất. Kính thưa Đức Đế Quân, đệ tử muốn biết rõ về lai lịch của Ngài và làm cách nào để có thể học được những đức tính của Ngài. Đế Quân, tôi là Thủy Lão trong Ngũ Lão, còn gọi là Thủy Tinh Tử. Nước là nguyên tố cần cho sự sinh trưởng của muôn loài động vật, thực vật, chim chóc đều cần sự bổ sung của tôi. Tôm cá cùng loại thủy tộc cũng được tôi cứu mạng. Trong cơ thể con người nước lại chiếm tới 70%. Khi nào cơ thể con người bị khô nước, mất hết nước hẳn là không còn sống nổi. Tinh huyết cũng như nước đều là suối nguồn của sự sống. Con người phải cố giữ lấy để khỏi mất tinh nghèo huyết, còn nếu không tinh thần sẽ hôn mê, thân xác sẽ bơ phờ ngã gục. Không những làm người đã khó, mà làm tiên, làm Phật lại càng khó hơn. Nếu như chịu khó dày công tu luyện được vĩ đức, thì sẽ sử dụng được trong nhiều lãnh vực. Giờ tôi xin liệt kê một số điểm để chúng sinh tham khảo. Thứ nhất, nước như tấm kính, có thể dùng rất tự nhiên, mặt hồ trong lắng không có một gợn sóng, soi tỏ được bộ mặt thật mới mẻ của mình như vừa được tẩy rửa. Sông núi đất đai, hoa cỏ cây cối đều hiện hình rõ hết trong nước, do đó mà người đời thường dùng hồ tĩnh tâm để biến cải biển khổ. Thứ hai, tính của nước thuộc nhu, nhu có thể thắng cương. Khi gặp nạn hồng thủy núi lớn cây to ruộng đất nhà cửa bị cuốn phăng đi mất, đủ biết sức mạnh của nước mềm lớn biết chừng nào, đá lớn bị nước soi mòn sẽ biến thành cát nhỏ hơn cả đá đem nghiền bằng máy. Người sống với người cũng nên có thái độ nhu hòa bao dung để mà đối xử với nhau hầu tránh đụng chạm khỏi bị tổn thương. Thứ ba, hàng ngày mỗi người phải dùng nước rửa mặt, súc miệng, đánh răng, nấu cơm, luộc rau, tắm gội, rửa đồ, giặt đồ, lau sàn nhà, xối cầu, lại còn năm hồ, bốn biển, tàu bè qua lại giao thông trên thế giới. Tôi thấy rằng nước chảy tới khắp mọi nơi, mọi chốn, tính chất rất khiêm nhường, bản tính rất quang minh, trong sáng, suốt trong tới đấy, nuôi sống muôn loài. Mong người đời học lấy tinh thần phục vụ hy sinh cao độ này, cùng tu thành một vị kim tiên trên nước. Dương sinh, Thủy Lão cống hiến cho nhân loại hiện nay rất nhiều công dụng, không có nước không có sự sống, cho nên nói nước sống. Kính xin Đế Quân thuyết minh thêm về hiện tượng sinh hóa của Ngài để cho người đời được rõ thêm về sự ảo diệu của nước. Đế Quân, hay lắm, Bắc Phương Nhâm Quý thuộc thủy, với ngũ thường là trinh, ngũ sắc là đen, bốn mùa trên trái đất là đông, hắc đế, vua đen, giáng phàm là thành thang. Nhân luân ngũ thường thuộc tí, trong cơ thể con người chủ về thận và xương, ngũ giới là rượu. Thứ nhất, nước, thận xương, nước là nhu yếu phẩm cần phải có để duy trì sự sống. Con người không thể một ngày không cần tới nước. Ngày xưa nước giếng, nước sông, ngày nay nước máy. Nước hiện diện ở khắp mọi nhà, nếu như ba ngày nước không tới hẳn là con người phải chết sớm, không có nước, nhà nông không thể trồng cấy, cá tôm chết, thuyền bè mắc cạn. Con người phải học tinh thần giúp đỡ của nước, chỉ tiếc rằng nhân loại đời nay lại sẵn có thành kiến về tính vô định, nổi trôi phóng đãng, không biết trốn về. Lòng người như sông rạch dưới bóng mặt trời, đắm chìm quá sâu, biển khổ mênh mông, quay đầu là thấy bờ. Tuy nước cống hiến cho nhân loại như vậy, nhưng người lại không thương nước. Tinh là nguồn sống của cơ thể con người. Thủy tinh ngưng kết thành xương. Tạng thận chứa tinh, người đời nay dâm dục quá độ, thận thủy tiêu hao quá độ, nước khô gân cốt lỏng lẻo, vai lưng đau nhức, bởi vậy phải hết sức tiết kiệm nước. Tạng thận có trữ được nhiều tinh khí thì tinh thần mới mạnh mẽ, tuổi thọ mới được lâu dài. Kẻ tu đạo thủy hỏa phải giao hòa tương thân tương ái mới đắc đạo nổi. Bởi vậy cần phải nuôi dưỡng tính tiết kiệm tinh để mà tu đạo. Thứ nhì, tinh nước trong trắng, tính mềm mại như con gái, nên được gọi là tinh khiết. Kẻ tâm đen tối, hành vi ô uế sâu dày, tính lãng mạn tham ô dâm dật, không chịu giữ gìn tinh tiết, đã tạo thành dòng chất độc chảy mạnh trong người. Khi đó nước trong là thuốc tốt rửa sạch ô uế. Muốn khứ trượt lưu thanh phải dùng nước trong tẩy sạch những dấu vết độc ác nhơ bẩn của nhân loại, khôi phục bản tính nguồn cội trong trắng mới có thể đạt tới sự tinh anh của Bắc Hoa. Thứ ba, đông đen. Mùa đông lạnh lẽo, phải lo mặc thêm áo để chống lạnh. Bốn mùa tuần hoàn, mùa thu thâu mình, mùa đông ẩn nấu. Người đời bây giờ ở nhà cao cửa rộng, cổng sắt lớp trong lớp ngoài giống như dung dế, chẳng một ai hỏi han tới, tình người lạnh nhạt, sống ru rú một mình. Thế đạo suy vi, xã hội hoàn toàn đen tối, phải lo sống hài hòa, quên bớt cái ta để cho tâm bừng sáng, hầu phá tan màn tối ám, không để cho gió lạnh mặt tình lùa thổi. Những ai bị vây hãm trong phòng kín phải phá tan bóng tối vây hãm, phục hồi ánh sáng. Số 4, trí tử. Bắc phương thuộc thủy, ngũ thường chủ trí, trí tuệ như nước nên có tiếng gọi là trí hải, trí thủy. Phải lo cho trí tuệ trong sáng, cá tính như nước biến hóa linh động vô cùng, song phải kiêng dùng rượu. Nếu không cây khô người tối, trí não hôn mê luôn luôn sống cảnh đòi phong bại tục, cho nên có câu nói say rượu làm hại nước. Trí tử ngộ giang sơn, mong người đời hiểu rõ điều đó. Thế Phật, tha hoa rụng có ý, nước chảy vô tình, một tấc ánh sáng một tấc vàng, nước chảy một đi không trở lại. Chính là để rằng người đời phải cố giữ đạo chớ để mất, thuyền bơi ngược dòng là cốt để thử thách ý chí của người tu đạo. Đã nguyện với người đời là cưỡi thuyền từ tới đất Phật, ha lại cam chịu đắm chìm trong bể khổ hay sao? Dương sinh, Đức Đế Quân thuyết pháp rất hợp với thế đạo ngày nay, lời lời thấu đạt chân lý thấm nhập tâm đệ tử. Ước mong Đức Đế Quân không quản nhập nhằn, ân ban thêm lời dạy ngọc vàng. Đế Quân, con người mỗi khi thủy yếu, quả mạnh, thì cơ thể sinh ra muôn thứ bệnh. Nay ban một bài văn Bắc Hoa linh thiêng, để chúng sinh đọc tụng ắt đạt được công năng diệu dụng của nước suối thiên tuôn chảy. Bài linh chú như sau: ngũ khí huyền thiên là năm khí trời quyền. Thượng thủy tinh lưu, thượng nguồn tinh chảy, kết khí ngưng linh, kết khí ngưng linh. Hiệu viết tiên lư là tên gọi liều tiên. An trắng bắc hằng, trắng an bắc mãi, hắc đế sở du là hắc đế chu du. Ngao yến bắc đơn là bắc yến riêng hưởng, tham lâm giá phù, cỡ rồng lượn bay, kim nhật ngã thỉnh. Là bữa nay tôi mời vạn linh khai đồ, là vạn linh mưu sự. Ngũ khí bồi hồi, ngũ khí bồi hồi, thánh văn tứ phu hội mây mở rộng. Tiên đồng chấp giảng là tiên đồng nắm thể, thái quyền độ phù, thái quyền phù hiệu. Chí ngã tiên tịch, tên ghi sổ tiên, kim lục thượng thư, sách vàng cõi trời hồi chân khúc giáng. Về ngay giáng long hỗn hợp anh hài, hòa hợp trẻ thơ, nhị khí giao lạc, hai khí giao thoa, đồng quán ngã khu, suối rót thân mình, quyền minh huề đề, quyền minh dắt dẫn,
thần tiên vi trụ, thần tiên hội họp, vĩnh hưởng thiên địa, hưởng hoài đất trời, vạn kiếp vô hưu, muôn kiếp chẳng hết, nguyện kỳ sở thỉnh, ước mong lắm thay. Vì thời giờ có hạn, kỳ tới tôi lại hướng dẫn Dương Sinh đi dạo thăm tiếp các thắng cảnh kỳ diệu của Thủy Tinh Cung. Tế Phật cảm tạ Đức Đế Quân đã ân ban bài văn siêu diệu, giờ xin cáo từ để hướng dẫn Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, lòng nhân từ của Đức Đế Quân ban bố khắp nơi, chúng sinh sẽ tin tưởng noi theo. Thưa con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới Thánh Hiện Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.